Việt Nam là một trong những địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. CNN hôm 3 tháng 1 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm địa điểm thích hợp cho cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi Việt Nam gần đây cũng bày tỏ mong muốn được chọn làm nước chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này. CNN trích lời các nhà ngoại giao quốc tế và các chuyên gia Triều Tiên cho biết trên danh sách các địa điểm tiềm năng có Việt Nam, Indonesia, Hawaii, Mông Cổ và khu phi quân sự nằm ở biên giới Liên Triều. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đã diễn ra ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Báo USA Today dẫn lời Tổng thống Trump hôm 9 tháng 10 nói rằng quốc đảo Sư Tử sẽ không là địa điểm cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Một nguồn tin ngoại giao cho CNN biết thượng đỉnh lần 2 có khả năng cao sẽ được tổ chức tại một nước châu Á, trong khi đó Triều Tiên được cho là muốn sự kiện diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Việt Nam vào tháng trước tỏ ý muốn được tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Các quan chức cấp cao của Việt Nam đã bày tỏ ý định này với chính phủ Hàn Quốc, theo một nguồn tin của chính phủ ở Seoul được CNN trích lời cho biết. Trong thời gian gần đây, ông Mark Lambert, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã tới Việt Nam, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Tuy nhiên, không rõ chuyến thăm này có liên quan gì tới kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai hay không. Ông Lambert được biết là người phụ trách chính các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong-ho cũng đã tới Hà Nội để tìm hiểu mô hình đổi mới thành công của Việt Nam trong bối cảnh quốc gia cộng sản bị cô lập đang tìm kiếm các lựa chọn để cải cách kinh tế. Đầu tháng trước, Tổng thống Trump nói ông hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay ở một trong ba địa điểm mà ông không nêu tên. Việt Nam cũng được cho là nằm trong danh sách các địa điểm được xem xét để tổ chức cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS Australia hôm 18 tháng 3 nói rằng Việt Nam hoan nghênh đối thoại Trump-Kim nếu họ chọn Hà Nội hay bất cứ nơi nào khác ở Việt Nam. Ông Minh nói Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả hai nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA hồi đầu năm 2018 rằng Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington. Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. Trước đó, một giáo sư người Việt ở Singapore, Vũ Minh Khương, trong một bài viết trên East Asia Forum cho rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp mặt Trump-Kim và rằng Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng chiến lược bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Chính phủ Đài Loan đang treo phần thưởng lên tới 4.000 đài tệ, tức khoảng 130 đô la Mỹ, cho những thông tin giúp bắt giữ nhóm du khách Việt Nam mất tích. Taiwan Focus dẫn lời ông Chiu Feng Quang, người đứng đầu cơ quan di trú quốc gia của nước này cho biết hôm 4 tháng 1. Tổng cộng có 153 người Việt đã đến Đài Loan theo 4 đoàn du lịch vào cuối tháng trước, nhưng 152 người đã biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại một hướng dẫn viên. Cho đến nay, tổ chuyên án do Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan lập ra để săn lùng nhóm người này đã bắt được 35 người và có 3 người đã tự ý rời khỏi Đài Loan. Hiện vẫn còn 113 người vẫn chưa tìm được tung tích, theo thông báo của ông Chiu với báo giới Đài Loan. Nhóm du khách người Việt đã đến Đài Loan du lịch theo chương trình nới lỏng thị thực do chính phủ Đài Loan đưa ra vài năm gần đây đối với một số quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia và Ấn Độ. Chương trình này cho phép xin visa điện tử cho nhóm có từ 5 khách du lịch trở lên và không phải chứng minh tài chính. Sau vụ mất tích lớn nhất từ trước đến nay của nhóm du khách Việt, chính phủ Đài Loan cho rằng chương trình nới lỏng thị thực của họ đã bị lợi dụng để đưa người vào Đài Loan với các mục đích khác ngoài du lịch. Bộ Ngoại giao nước này hôm 27 tháng 12 thông báo họ đã đình chỉ các đơn đăng ký xin visa điện tử của các đoàn khách du lịch Việt Nam sắp sang tham quan Đài Loan. Tại cuộc họp báo hôm 4 tháng 1, người đứng đầu Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan xác nhận nhóm du khách Việt đã nhận được sự hỗ trợ và sự mất tích của họ là đã được hoạch định từ trước. Ngoài việc trao thưởng 4.000 đài tệ, ông Chiu còn kêu gọi các chủ doanh nghiệp nước này không thuê mướn những người cư trú bất hợp pháp vì sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 150.000 đến 750.000 đài tệ. Ông Chiu cũng nhấn mạnh đến quyết tâm tìm bằng được 130 du khách Việt còn lại và sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác minh xem có bất kỳ đại lý du lịch bất hợp pháp hay đường dây buôn người nào có liên quan đến vụ việc này hay không.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Anh bị chỉ trích vì không lên án một bộ luật mới của Việt Nam vừa được đưa ra nhằm ngăn cấm những chỉ trích chính trị trên Internet. Theo báo The Guardian của Anh, luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực 24 giờ trước khi vị bộ trưởng này đặt chân tới Việt Nam hôm 2 tháng 1. Quốc vụ Khanh phụ trách về châu Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Anh, Mark Field, viết trên Twitter vào sáng đầu tiên ở Việt Nam rằng tự do báo chí và tự do Internet giúp cho kinh tế phát triển và tự do truyền thông sẽ giúp Việt Nam thực hiện được tiềm năng to lớn của mình. Ông Field trong một bài viết riêng cho báo Tuổi Trẻ ra ngày 2 tháng 1 còn cho biết rằng sau khi rời EU, Anh sẽ thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh mạng. Theo The Guardian, an ninh mạng là một ngành xuất khẩu của Anh mà chính phủ nước này đã nhắm mục tiêu để phát triển. London đã thông qua các hoạt động bán thiết bị chặn mạng viễn thông trị giá gần 5 triệu bảng Anh cho Việt Nam kể từ năm 2015 tới nay. Đáp lại bình luận của Quốc vụ Khanh Anh, ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng thực sự không có một cơ sở nào để có thể nói Việt Nam sẽ chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận và xã hội dân sự, theo The Guardian. Thực tế là tự do báo chí không tồn tại ở Việt Nam bởi vì chính phủ quản lý mọi cơ quan truyền thông ở đó. Ông Robertson được tờ báo Anh trích lời nói, cho tới lúc này truyền thông xã hội là nơi cho tự do báo chí, nhưng chính phủ Việt Nam giờ đây đưa ra bộ luật an ninh mạng hà khắc có thể được dùng như là một công cụ cần có để dập tắt những thảo luận trên mạng và truy tố người dân vì những gì họ nói. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua vào giữa tháng 6 năm 2018 bất chấp phản đối từ công chúng, bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm nay. Bộ luật hà khắc này bị nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Họ cho rằng luật này sẽ bị nhà cầm quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến và ngăn cản tự do ngôn luận trên mạng. Theo Văn phòng Quốc vụ Khanh thuộc Bộ Ngoại giao Anh, ông Phil đã nêu vấn đề về tự do truyền thông bao gồm những mối quan ngại về bộ luật mới với các đối tác Việt Nam hôm 2 tháng 1. Tờ The Guardian trích nguồn tin của văn phòng này cho biết ông Phil cũng triệu tập những chuyên gia về tự do truyền thông và các nhà tranh đấu ở Hà Nội để thảo luận vấn đề này trong cùng ngày. Văn phòng này nói rằng dòng tweet của ông Phil được tung ra cùng với sự kiện và ý muốn nói là Việt Nam phải có tự do truyền thông để có thể thực hiện được những tiềm năng to lớn của mình. Trong năm 2018, gần 70.000 người đã ký vào tình nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi luật an ninh mạng trước khi nó có hiệu lực. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố trên khắp nước để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế. Đến tháng 11, có ít nhất 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Bất chấp tình hình nhân quyền ở Việt Nam, các quan chức Anh coi Việt Nam là một khách hàng tiềm năng về quân sự và công nghệ an ninh của Anh, theo The Guardian. Anh đã thông qua các thương vụ bán vũ khí và công nghệ lưỡng dụng trị giá 77 triệu bảng Anh kể từ khi đảng bảo thủ lên nắm quyền ở quốc gia này vào tháng 5 năm 2015. Theo Tuổi Trẻ, Quốc vụ Khanh của Bộ Ngoại giao Anh cho biết hôm 3 tháng 1 rằng quốc gia này còn muốn đạt được một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, ông Robertson, kêu gọi chính phủ Anh hãy công khai đòi Việt Nam hủy luật an ninh mạng, đồng thời đảm bảo là không có một chương trình nào của chính phủ Anh hoặc đầu tư nước ngoài tạo điều kiện cho các vụ đàn áp.
Cảnh sát Las Vegas, Mỹ, hôm 3 tháng 1 công bố danh tính của nghi phạm đã cán chết chủ tiệm nail gốc Việt và kêu gọi người dân chỉ điểm để bắt nghi phạm này. Thông báo của cảnh sát cho biết, nghi phạm là một phụ nữ da trắng, 21 tuổi, tên là Crystal Whipple. Vào chiều ngày 29 tháng 12, sau khi đến tiệm nail của chị Như Annie Quỳnh Ngọc Nguyễn, 51 tuổi, để làm móng, Crystal đã dùng một thẻ tín dụng bất hợp pháp để trả $35 tiền công. Vì việc thanh toán không thực hiện được, nên nghi phạm đã nói với chủ tiệm là sẽ ra xe để lấy tiền mặt. Nhưng sau khi vào trong xe, nghi phạm này đã nổ máy bỏ trốn. Đoạn video mà cảnh sát Las Vegas công bố cho thấy, chị Như Nguyễn đã lao từ trong tiệm ra chặn đầu xe của nghi phạm, trong lúc một người đàn ông, mà nhiều bản tin cho biết là chồng của chị Như Nguyễn, cố gắng giữ chiếc xe lại từ phía sau. Tuy nhiên, nghi phạm đã cán qua người chị Như Nguyễn và chạy đi với tốc độ cao, khiến chồng chị rớt xuống khỏi xe sau đó. Cảnh sát cho biết chiếc xe mà Crystal lái là xe thuê đã bị đánh cắp vào tháng trước và sau đó bị bỏ lại gần một khu chung cư. Theo hồ sơ tòa án, Crystal đã từng bị kết án vào năm 2017 vì âm mưu đánh cắp xe, sau đó bị tuyên 4 tháng tù giam vì vi phạm trong thời gian quản chế. Luật sư đại diện cho Crystal Whipple vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin AP. Ken Fox cho biết chị Nghi Nguyễn là một người tị nạn gốc Việt. Sau khi sang Mỹ, chị đã một mình nuôi 3 đứa con, từng sinh sống ở nhiều nơi trước khi đến Las Vegas vào 2 năm trước. Sở hữu tiệm nail Crystal Nails and Spa ở Las Vegas, chị Như Nguyễn và chồng được những người xung quanh mô tả là rất chăm chỉ và yêu công việc. Chị qua đời trong thời điểm người thân trong gia đình đang tụ họp để thăm chị vào dịp nghỉ lễ.